Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta đến mà nơi đó có thuyết pháp mà không có ăn, nghĩa là thuyết pháp mà không đãi ăn uống gì chăng, nó meo vậy đó, rồi ban đêm ngủ cũng không có chỗ ngủ nữa, nhưng mà nơi đó có pháp thì hãy ráng ở lại nơi đó ăn uống ngủ nghỉ thiếu thốn, ráng ở lại nơi đó mà nghe pháp. Và Đức Phật dạy ở cái nơi mà có ăn uống đầy đủ, có ngủ phòng ngon lành như khách sạn giống như mình đây rồi, nhưng mà nơi đó không có pháp, không ai giảng pháp, không ai nói pháp chừng á, thì nán lại một chút ăn uống cho no đi, chứ đừng có dội giận đi cái đói chết nè. Rồi cái nơi nào mà không có đãi ăn, ngủ không có chỗ ngủ nữa, mà cũng không có pháp luôn, thì dầu một giây cũng không ở, ăn uống no nê giống như chỗ mình đây nè, ngủ thì phòng ốc đàng hoàng, nước nôi sạch sẽ, đồng thời nơi đó cũng được pháp bảo luôn, có thuyết pháp, có nghe pháp, có học pháp, thì ở nơi đó dù đuổi cũng không về. Nên cái tinh thần học pháp của nhà Phật được Đức Phật nêu cao, cái tinh thần học pháp. Tại sao mà Đức Phật nêu cao tinh thần học pháp như vậy? Quý vị biết là cái chu trình tiến hóa tự nhiên của những chúng sanh. Tiến hóa tự nhiên có nghĩa là mình đi vào trong cuộc sống này và chúng ta gia chạm, chúng ta sẽ rút kết những cái kinh nghiệm. Những cái kinh nghiệm experience này nó sẽ làm cho mình tránh né những cái ở trong tương lai, và từ từ người ta sẽ được tiến hóa về mặt tâm linh. Tất cả sự tiến hóa đều đi đến chân thiện mỹ, đi đến sự hoàn thiện. Nhưng mà nếu có một cái vị nào đó đã từng đi rồi, đã từng học rồi, đã từng biết rồi, dạy lại cho chúng ta, chúng ta sẽ rút ngắn quá trình tiến hóa lại. Ví dụ như thay vì mình đi vào trong cuộc đời này mình phải chịu 1000 kiếp, 1 tỷ kiếp, bây giờ có một vị Phật ra đời, ngài dạy cho chúng ta, chúng ta đắc đạo trong kiếp này, hoặc là chỉ trong vòng mà 1-2 tháng, 1-2 năm chúng ta đắc đạo, mà theo lẽ là mình phải chịu đau khổ trong vòng hàng tỷ kiếp. Tại vì 1 tỷ kiếp sau chúng ta mới đắc đạo. Như vậy thì 1 tỷ kiếp mà chúng ta chưa đắc đạo đó, chúng ta phải bị đau khổ bởi trong kiếp sống nhân sinh, bị đau khổ trong kiếp sống chúng sinh. Chúng sanh với nhân sanh hoàn toàn khác nhau. Nhân sanh là con người, chúng sanh là đang nói tới 4 cái loài sanh ra ở trong pháp giới. Loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh và loài quá sanh là 4 loài chúng sanh. 4 loài chúng sanh này sống ở nơi 6 cái cõi sống, từ thấp cho đến cao về mặt tiến hóa của cảnh giới. Thấp nhất là địa ngục, tới ngạ quỷ, tới súc sanh, tới Atula, cõi người và cõi trời. Rồi tiến hóa lên Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, Đại Bát Niết Bàn. Đó là chiều của sự tiến hóa. Như vậy thì trong các cái loài chúng sanh á, chết đi rồi không mất đi. Trong các loài vật chất, trong các cái vật chất cũng không mất đi. Chúng sanh thì chịu sanh lão bệnh tử, vật chất thì chịu thành trụ hoại không, trải qua bốn cái đại kiếp sanh lão bệnh tử và thành trụ hoại không. Bất kỳ loài chúng sanh nào cũng phải chịu, bất kỳ một vật chất nào cũng phải chịu, trải qua bốn cái chu trình này. Và khi thành trụ hoại không, không mất đi, mà nó chỉ chuyển từ một dạng này sang dạng khác. Do nó không mất đi, chuyển từ dạng này sang dạng khác, nói tin lý tánh tuyệt đối là nó bất sanh bất diệt. Có nghĩa là không sanh ra cũng không diệt đi, tại nó đâu mất đi đâu. Sanh ra diệt đi là chẳng qua quá trình thay áo thôi, cái áo này thay áo khác thôi. Ví dụ mình đang mặc áo người nè, mai mốt á, mình làm ác ác xuống mai thay mặc áo thú, ác ác nữa áo quỷ, quỷ đầu bự cổ nhỏ xíu nè, bụng bự, lạnh đói, ác ác chút nữa thay áo xuống địa ngục, xuống dưới á, đọa lạc trong cảnh giới bị hình phạt vậy đó. Còn thiện thiện thay áo chư thiên cõi trời đẹp dễ sợ, đẹp vô cùng. Còn thôi á là vừa vừa thì thay áo cõi người, có đẹp có xấu tùy vào nghiệp duyên kiếp trước mà ông ta đã gây tạo. Nên tất cả chết không có gì mất đi cả trong pháp giới này, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Nên nói trong lý tuyệt đối á, là nó bất sanh bất diệt. Tất cả các pháp nó không sanh không diệt, nhưng trong thể tương đối á, thì là nó sanh diệt. Như vậy thì mình sanh ra trong cái tương đối, nên mình nhìn cái tương đối. Trong cái sanh diệt nhìn cái tương đối này, mà mình không nhìn được cái bất sanh bất diệt của nó, nên mình chạy theo cái tương đối, thì cái đó gọi là vọng tâm, chạy ra gọi là vọng trần. Mà mình chạy theo cái tương đối này sanh ra các loài chúng sanh, thì chúng sanh bắt đầu có sự nhận thức cảm thọ, có nghĩa là vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, hơn thua với nhau. Như vậy là tại sao chúng ta lại vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, hơn thua với nhau mà lại lãnh một cái chữ? Mà thế gian này là sợ lắm. Ca hát ô khô hỏi là gì? Ca hát khô khổ, lãnh chữ khổ. Ai cuối cùng lãnh chữ khổ đó? Khổ là bất như ý, không theo như ý nguyện của mình ở trong đời sống, ai cũng lãnh chữ khổ. Nên Đức Phật dạy đời là khổ, đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai có biết phù đề này khổ, ai khôn thì tìm chỗ an nhiên, bỏ đi tất cả ưu phiền, bao nhiêu danh lợi bạc tiền còn đâu. Ai có biết đài lầu điện cát, ở Tây Phương chim hát rồng đùa, cõi trần là chỗ hơn thua, cõi đời là chỗ bán mua nhộn nhàng, ta đây ham thích của vàng, trăm năm một kiếp phủ phàng người ấy, ta bà dư lệ còn rơi, ngàn thu khổ khắc cuộc đời nên không. Chỉ rằng đừng nghĩ tưởng đừng hoài mong, thành tâm niệm Phật không không sắc màu, dầu ta không được sang giàu, trong lòng có Phật khơi màu sen thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, vượt qua thế sự cam đành phù du, thôi thì ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Bắt đầu chúng ta nhận thức được Phật pháp. Và làm sao chúng ta nhận thức được Phật pháp? Có hai cái nhận thức được Phật pháp. Cái thứ nhất là do kinh nghiệm. Kinh nghiệm là gì? Là sự trải nghiệm. Nếu bây giờ chúng ta đi làm á, các cái chỗ mà nó tìm việc làm, nó phỏng vấn mình, hỏi có kinh nghiệm không? Không có kinh nghiệm phải không? Về, có kinh nghiệm nhận vô. Tại sao? Kinh nghiệm đó là tài sản vô hình. Mình có kinh nghiệm mà mình làm tốt hơn người không có kinh nghiệm. Là kinh nghiệm là gì? Là sự trải nghiệm. Do đó mình có làm qua rồi, có sự trải nghiệm rồi đó, mình mới làm tốt được. Còn mà không có sự trải nghiệm làm tốt được đâu. Do đó nếu mà người nào á đã làm vợ rồi, phải không, qua chiến sao mà có bị thất bại qua sao, làm vợ lần thứ hai lẫn chồng thứ hai chết liền á, là kinh nghiệm mà, phải không, là người ta có kinh nghiệm mà, là ông chồng đâu rồi, phải không, còn gì nữa, đàn ông gì nữa, nếu mà đã làm chồng là bị vợ hiếp, phải không, qua cái vợ sao đừng có ăn hiếp nha. Ban đầu á làm nhiêu tiền về đưa vợ chơi, mà lấy vợ thứ hai là có quỷ đen đó, quý vị thấy không, quỷ đen là để riêng ngoài. Ví dụ làm chui tháng được 1,000, lãnh tiền trợ cấp 1,000 nữa 2,000, về đưa vợ hết 2,000, đi vợ uống ly cà phê có tiền uống, nó khổ vậy đó. Qua biết sao biết rồi, bây giờ có giấy tờ phải không, là trợ cấp 1,000 phải không, thôi cái đó là không đá động được rồi, nhưng mà đi làm ngoài làm ăn giờ mà, phải không, khai 600 thôi, còn 400 để đen vô đó, bạn bè đi chứ ai khai chứ, khai chơi người lấy đâu đi, yeah, phải không. Giờ đó cái đó là gì, kinh nghiệm, kinh nghiệm để tồn tại mà, đó là tồn tại hay không tồn tại, bây giờ tồn tại là phải tìm cách thôi chứ sao giờ đó, giờ đó là kinh nghiệm đó. Thì mình như vậy đi trong cuộc sống này, đầu ta đau khổ nhiều quá, ta kinh nghiệm à, vậy cái này đau khổ nè, vậy đau khổ cái gì. Nếu mà bây giờ gặp xì ke mà nhảy vô, gặp bài nhảy vô, gặp cái gì nhảy vô là trước sau đau khổ không? Đau khổ rồi qua kiếp sau gặp cái né liền. Kinh nghiệm ơi, gặp xì ke bên ngoài là trời chích này vô sướng lắm nè, thôi giang tôi ra đi ông, phải không? Là cái là mình nói được, phải không? Đó. Rồi là kiếp trước mà đi rảo một lum lại bị sầu riêng rồi nó dướng vô, xì đá, nó dướng vô. Qua kiếp sau lại gặp liền là sida xa đi, đó, tránh ra đi. Báo mới đăng có cô này sinh viên, báo đăng mà không biết báo này chính xác sao, báo lá cải lá ổi hay gì, 23 tuổi, cổ bị bệnh sầu riêng mọc. Vậy biết bệnh sầu riêng không hả? À, sida hả? Cho anh chàng pháo tay, đạo chàng hay à. Dân y học không á, nói là sầu riêng mọc, cái là biết bệnh gì liền ha. Như vậy á, mày cổ đi gieo rắc 23 người. Hận đời, nghĩa là cuộc đời này làm cho cổ đau khổ, giờ cổ đi lang thang dính, lang thang dính. Bởi vì á là mấy chú thanh niên là ra đường rồi nghe, coi chừng sau kia nó thảy tùm lum mà dướng á, không phải chuyện chơi đâu nghe. Đi 23 người dướng cổ đó, có gì thấy không? Như vậy thì kinh nghiệm, người ta đã đi qua đó rồi, người ta kinh nghiệm, bữa sau mà gặp từ xa thôi là thấy ở đây né, không gặp mà cô đó mà từ xa thôi là ở đây phải né vô cho bằng được, nép cho cổ đi qua để thôi dướng, không giờ đó mà ông ta thấy đó là những kinh nghiệm đau khổ quá, thì những cái gì mà làm cho ta đau khổ rồi ta qua kiếp sau ta né. Kiếp này phải không, thấy người ta đám cưới vui quá, nhảy vô mới 14 tuổi cưới rồi, hồi đó vô cưới vô có chồng từ thở 13 đến khi 18 là 4 năm con nuôi nổi chịu nổi. Phải chi mà sống ở bên Bỉ được, còn chợ cấp được, này sống ở chỗ nước khác không có chợ cấp chứ nuôi muốn chết luôn. Qua chiến sao kiếp sau sanh ra kêu lập gia đình thôi, đi tu khổ nên ta tránh nè, thấy người ta gọi người Việt mình gọi là sợ ông bà ông giải luôn. Mà không biết ông bà ông giải là ông nào nữa, là sợ ông bà ông giải luôn. Người Việt mình có nhiều ông ghê lắm, bà Trần nè, ông Trần nè đó, là hù nít là cái ông kẻ nè đó, mà không biết ông nào, ông kẻ, biết ở bên Bỉ này nít có sợ ông kẻ không, chứ Việt Nam là sợ kẻ dữ lắm à. Ông kẻ khóc lắm, ông kẻ kìa, không biết ông kẻ là ông nào mà cũng tái lét mặt mày chứ. Rồi người nào giữ bà Trăng, giữ như bà Trăng mà còn chữ mà sao nó bà Trăng lửa nữa chứ. Phải bà Trăng băng tiết thì cũng đỡ, mà bà Trăng lửa nữa. Không biết bà Trăng lửa bà Trăng gì nó không biết nữa, mà giữ như bà Trăng. Rồi ai mà làm gì là kêu mà Hà Bá, mới biết Hà Bá là ông nào. Như vậy bắt đầu người ta kinh nghiệm, Cái thứ nhất là sự nhận thức của chúng sanh bằng cái kinh nghiệm ở đời mà ông ta trải nghiệm. Mà ở đây không phải là trải nghiệm trong kiếp sống này, mà trải nghiệm trong nhiều kiếp sống khác nhau. Mà không phải trải nghiệm trong nhiều kiếp sống khác nhau ở cõi sống này, mà nhiều cõi sống khác nhau. Chúng ta sống ở địa ngục, tất cả các cõi đều là sống hết á, chứ không phải địa ngục là chết. Quý vị đừng có lầm tưởng sanh ra địa ngục là đang sống ở địa ngục đấy. Sanh ra ngã quỷ là đang sống ở ngã quỷ, sanh ra súc sanh đang sống ở súc sanh. Cả cái cõi sống, không phải là chúng ta khổ trong kiếp sống con người không, mà khổ trong tứ sanh, tất nhiên là thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Thai sanh là có thai sanh ra đó, con người thú gì có thai sanh ra là tính thai sanh. Nõn sanh là sanh từ trứng mà sanh ra là nõn sanh. Thấp sanh là sanh từ ẩm thấp, sanh lên dưới đất dưới nước là nó ẩm thấp, côn trùng sanh lên gọi là ẩm thấp. Hóa sanh là tự nhiên có, tất nhiên là đủ áp suất nhiệt độ tự nhiên sanh ra có, chứ bác không thấy gì. Đủ áp suất nhiệt độ tự nhiên thấy nguyên đám mây, nãy đâu có đám mây đâu, tự nhiên à, sáng sớm thấy gì nhưng tự nhiên tuyết rơi à, vậy cái gì sanh ra tuyết, phải không? Như vậy thì á, mình nói là tự nhiên sanh ra quá sanh à. Thì đủ điều kiện trong nhà Phật là đủ nhân duyên, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Có nghĩa là cái gì đủ duyên, đủ điều kiện là nó sanh ra, cái đó gọi là hóa sanh. Vậy thì chúng ta không phải là sanh ra loài người không, sanh ra loài thai, sanh nổ, sanh tấp, sanh quá sanh, bốn loài đó sanh chéo với nhau. Và ông ta không phải sống trong cõi sống này không đâu, mà ông ta sống trong sáu cõi sống khác nhau: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, atula, cõi trời, cõi người, bắt đầu lăn lên lộn xuống, sanh qua sanh lại, sanh tới sanh lui mà tới giờ chưa ngán. Tại sao chưa ngán? Sanh ra còn mình quên. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bị cám dỗ. Con người ta dễ bị cám dỗ lắm. Ở này có chú nào bị cám dỗ không? Muốn biết cám dỗ là như thế nào? Bây giờ có vợ bên Bỉ rồi, đi về Việt Nam mình đi ôm mớ tiền về, thế nào về là sẽ trả lời chữ cám dỗ. À, nên đó, bà vì cô vợ mà hỏi chồng á, cám dỗ là gì với anh Bảy, thấy không? Là bây giờ cho tôi cái chừng 10.000 tiền euro đi, về Việt Nam lần rồi tôi về tôi trả lời cho nghe, thấy không? Này bị rồi mới nói à, hai chồng bên Úc á, thả cho ông chồng về 3 tháng, về tới bển, về Việt Nam có cô vợ bé, về tới bển rút tiền ngân hàng gửi hàng tháng, ông này gửi sang lắm nha. Tháng gửi tới 1.500 đô, rút tới cuối tháng mà vợ ra tính cái receipt á, ra tính receipt thấy ở trong đó rồi sao gửi cho ai mà có một tên một hả, rồi bắt đầu cho thám tử tư điều tra, rồi dính liền. Ôi cổ chết lên chết xuống, khóc lên khóc xuống, mỗi bữa tụng kinh ngon lành lắm, đêm nào cũng tụng kinh, đêm nào cũng niệm Phật nha. Thầy cấp này con tụng kinh đều, con niệm Phật, con ăn chay trường này, con niệm Phật á, đêm gì con niệm 50-60 sâu ha, kể rồi lên tới chừng mà hay cái vụ cái receipt đó, cái một ngân hàng đó, cái một không còn chay trường, bữa nào cũng không còn tụng kinh, bữa nào cũng không có nhớ Phật niệm Phật luôn, lúc này là chỉ nhớ tới ông chồng, nhớ tới ông chồng á, mà điện thoại thầy con hận ông suốt đời. Ta hận người ta thôi quên tiêu đi, nhớ người ta làm gì. Thầy con hận ông suốt đời, con không tha thứ cho ông. Này nó đã tu rồi, tha cho người ta được tha, dứt khoát. Ai con tha thứ nhưng chồng con dứt khoát không tha. Làm Bồ Tát với ai thì làm, nhưng mà chồng con dứt khoát không làm Bồ Tát cho ông. Đó là gì gọi là tổn thương này, thấy không? Bắt đầu kinh nghiệm qua kiếp sau kiếp này, ngấm đòn đau thương rồi, phải không? Qua kiếp sau người ta đi nói sao? No, phải không? Kiếp trước khổ quá chịu không nổi. Nên đó, mà tại sao người ta vẫn có chồng tiếp? Là tại vì người ta quên cái kiếp trước của mình, nên nó còn lưu lại đâu đó loáng thoáng trong A Lại gia tích của mình thôi. Có nghĩa là mình cảm thấy cái đó nó khổ, cảm thấy cái này nó khổ, cảm thấy cái kia nó khổ thôi, chứ người ta chưa thấy được rõ ràng. Do đó mà cái sự nhận thức tự mình để thấy những đó là đau khổ, nên tìm ra con đường diệt khổ á, là khó. Cái người này phải đầy đủ trí tuệ và nhiều kiếp sống tu hành. Nên nhiều kiếp sống tu hành á, nên cái ngọn đèn trí tuệ nó lớn, đèn mình nó là đèn cao áp thì mới thấy nổi. Còn mà thứ ba cái đèn cà na đâu, và hoặc là đèn lồng rồi đèn gió rồi đó, thấy không nổi. À, còn mình á, người ta cao áp, còn mình là thấp áp nên nó tối thui và nó không thấy. Yeah. Ở ngoài trước mở mắt ra thấy vàng, thấy tiền, thấy người yêu, người tình được không à? Không, không có thấy được cái khổ của trong nhiều kiếp trước. Do đó mà phải nhờ mượn ánh sáng của người khác mà soi rọi thôi. Như vậy thì Đức Phật ngài đến nơi này nhưng ánh quyền quang, nhưng mà ngọn đèn gọi là đèn cao áp, mà áp này áp hơn mặt trời luôn. Mặt trời là 1600 độ phải không? Còn này càng triệu độ luôn. Nên Đức Phật chứng gọi là tam minh, vào trong đêm 49 ngày chứng được tam minh và lục thông. Cái chữ minh là quý vị biết là cái mặt trời với cái mặt trăng. Chữ án chữ minh có nghĩa là trời mặt trăng kết lại thành chữ chữ minh. Vậy thì sáng như mặt trời và như mặt trăng. Ban đêm mặt trăng sáng nhất, ban ngày mặt trời sáng nhất. Vì ngày đêm gì sáng hết. Đức Phật góp lại thành chữ minh. Mà mặt trời mặt trăng có một mặt, một còn này ba cái minh là tam minh, là sáng hơn mặt trời mặt trăng, rọi vào trong tâm, thấy được vô lượng những kiếp sống về trước của chúng sanh, của mình và mọi người, thấy cái khổ của kiếp sống này, thấy khổ của kiếp sống khác, thấy khổ của cõi sống này, thấy khổ những cõi sống khác. Chúng sanh lặn hụp trong sanh tử luân hồi u bi khổ não. Nên Đức Phật rọi cái đèn đó vào tâm để thấy ra, để nhắc lại những cái điều giống hệt như ôn bài. Đức Phật nói khổ, khổ khổ khổ, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt não, ai có biết ta bà sanh già bệnh lão, một đời rồi bão tố cuồng phong. Thôi đừng nghĩ, thôi đừng mong, bao nhiêu đau khổ vợ chồng đã đón, băng rừng vượt suối trèo non, ai tu theo Phật thì còn ngày mai, khẩn cầu Đức Phật Như Lai, nhỏ thêm chút phước qua ngày đau thương. Trần gian là chốn tình trường, trần gian là chốn gạt lường bi ai, thôi thì tâm dạ chớ phai, về nhà niệm Phật lạc trai bạn cùng, tu đi ý chí đại hùng, trong tâm đại lực thì não nùng thoát qua, càng gần thì Phật lại càng xa, trong tâm có Phật thì bao xa nó cũng gần. Bắt đầu ta thấy được, đó là nhận thức được nhờ cánh đèn rọi vào. Vì thì cái nhận thức đó gọi là nhận thức thứ hai, nhờ sự tác động của giáo pháp nhà Phật vào trong tâm chúng ta, chúng ta mới thấy. Đức Phật nhắc lời trước vậy đó, hồi đó vậy đó, hồi trước nhiều kiếp trước con từng có vợ có chồng, cũng từng te tua tơi tả, từng phản bội của vợ bé, vợ mọn tùm lum ra, rồi kiếp trước cho dây cho hụi hè tùm lum la, kiếp trước xích chị ke ma tí cũng khổ đau cho cha mẹ biết nhiêu không, ở tù ngoài này đi thăm nuôi hoài đó nhớ không. Bắt đầu ta nhắc nha, đó là giáo pháp nhà Phật nhắc lại tất cả các cõi sống của chúng sanh, cõi nào cũng sanh cũng già cũng bệnh cũng chết, u bi khỏi não, cõi nào cũng nhân cũng quả cũng nghiệp cũng duyên, cũng nợ cũng nần, cũng ân cũng quán, cũng trả cũng dây, chứ đâu phải là vui gì đâu ham, vui gì đâu mà thích. Hai chồng nợ tình về trả, rồi ông chồng mà cưới bà vợ về làm gần chết, tối ngày đánh bài không, đánh bài với đi siêu thị với trang điểm, ba đó thôi cũng đủ còng lưng nè. Đi chơi nè, đi siêu thị sắm đồ nè, trang điểm nè, ba đó thôi làm chết luôn chịu không nổi. Vậy mà ha, ai nhà đâu kiếp trước nợ người ta giật ba giây hụi, bây giờ sanh lên làm chồng người ta trả muốn chết. À, đó là gì? Nợ đấy. Chứ con người với con người mà mắc gì phải làm đưa tiền cho người ta xài hết, mà trong khi mình làm nguy hiểm luôn, có ngần ngày nguy hiểm tính mạng luôn đó, nhưng mà làm cho người ta xài hết. Ở đây nhầm khi mở tiệm nail ra, nồi mà sơn móng tay ba chất acetone hít vô mũi, ung thư mũi nữa. cào rửa chân ta, đóng lên lớp nè, cào 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 rửa rửa sơn sơn phết phết phết, có nhiêu tiền gửi về cho người ta xài chứ. Đi thấy không? Lâu lâu khóc,
chị em này khổ, em không có xe em đua,
chị không có xe đua. Rồi cào muốn chết, sơn muốn tay muốn chân muốn chết luôn, rồi cũng đi làm. Đó, làm việc nhằm khi đứng có cô Phật tử bên Đức, có lợi có xem bệnh, cô nói thầy thầy bây giờ hai chân con sao nó rơ chân như bù lon con tán chồng nó lỏng. Hỏi sao vậy? Con làm đứng bữa 9 tiếng hồ đứng không à, cái nghề có làm gì mà đứng không biết, nó đứng là giết rồi cái hai cái đầu gối mình ấy lên nè, nó cạ tới cạ lui hoài, cái chất nhờn phía bên trong nó khô, gọi là khô khớp gối. Đó, hậu quả gì? Hậu quả đứng mấy chục năm nay nè. Đó, gửi tiền đâu? Tiền đó cứ bơm chỗ này bơm chỗ kia. Chị hai, em bệnh đây em bệnh kia, cũng rút tiền trong đầu gối mình ra đó gửi nó đó. Tại giờ đâu? Tới giờ á, là bệnh rồi à, gọi là tàn phế võ công rồi. Nghe không? Ở đâu ra? Cũng đổi mình á, đổi mạng mà lấy tiền này. Mình nói thật kỹ cho đó có phải không? À, có nhiều người ta thức khuya dậy sớm. Thầy ở Việt Nam thầy đi giảng 3 giờ thấy bà già, bà gánh cái gánh chè, ô nặng cong lưng luôn mà lưng tôm á, gánh gánh chè gánh đi rồi bán. Sao mấy 70 tuổi giờ nè, gánh gánh chè đi bán. 3 giờ sáng ta ngủ cho nó sướng, trong lúc nó đang tổng hợp vitamin D mà cơ thể á. Rồi đó, thức dậy đi gánh chè đi bán. Phải không? Đổi mạng lấy tiền không? Đáng lẽ 9 giờ người ta ngủ thì 9 giờ còn ủ đậu, tới đâu 12 giờ mới ngủ, rồi 3 sáng mới thức. À, để chi? Để lấy tiền, đổi công nuôi lấy tấm thân. Đừng ham mến chuyện phi nhân gạt lường. Gạt lường ta không được, để sợ người ta đánh, thôi đi bán cho chắc ăn. Thấy không? Do đó mà trong cuộc sống ngày mình mới cảm, mình thấy được là những cái đau khổ trong kiếp sống của con người. Như vậy thì ta mới ý thức được đau khổ trong kiếp sống con người, ta mới cầu ngoài kiếp sống con người có kiếp sống nào không đau khổ không? Có. Ai biết? Đức Phật biết. Ngài thấu triệt hết tất cả. Ngài có ba cái chữ minh mà: thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Nên Ngài biết được hết. Thiên nhãn minh tức là mắt nó nhìn thấy, mà thiên nhãn, mà thiên nhãn minh chứ không phải thiên nhãn thông. Thông là nhìn thấu suốt cảnh giới này và những giới khác thôi, còn minh là biết được bản chất của nó luôn, biết là hình thành và hoại diệt của tất cả các pháp luôn. Thiên nhãn minh. Túc mạng minh là biết được nhiều đời nhiều kiếp trước của mình và tất cả các loài chúng sanh sống ở đâu, làm gì, đau khổ thế nào, làm vua làm quan, là ăn mày để tới, giàu nghèo đẹp xấu ra sao biết hết. Lậu tận có nghĩa là biết hết nguyên nhân của những nguyên nhân, nguyên nhân nào đau khổ, nguyên nhân nào chấm dứt đau khổ, Ngài đều biết hết. Đức Phật Ngài biết hết. Còn mình không biết, mà không biết mình mới lụi vào nữa. Còn ta biết ta đâu có lụi vào. Nên Đức Phật biết ha. Trong đêm mùng 8 tháng 2 vua Tịnh Phạn vụ quá trời luôn. Con ở lại đi, con làm vua con. Lên ngai vàng sướng lắm, nghe chứ mình nhìn toàn vàng không, ngọc không à. Giao con nguyên cái ngai vàng, giao luôn cho Thành Ca Tỳ La Vệ luôn, giao con tam cung lục viện luôn, vợ sắp hàng dài nè, nó giơ tay lên làm vua á. Ở dưới toàn là hoa hậu không nè, hoa hậu Miss World nè, rồi hoa hậu Miss National nè, rồi là hoa hậu Long Beach nè, rồi hoa hậu xuống hàng me nè, nói chung á là sắp hàng kéo dài toàn hoa hậu không. Rồi á là vàng bạc của báo chất kho đựng đầy tràn hết, ngai vàng ngồi trên cái ngai mà toàn bằng vàng không, như vua Brunei vậy, lót nhà đi bằng vàng không. Ở đó mà không có đôi giày chuyên dụng, chợt té chết luôn. Vàng không, như vậy mà Ngài thấy, Ngài biết, bỏ đi, bỏ lấy. Dụ mà, cho vàng mà nó dụ. Bởi vì dụ cho vàng, bởi mai mốt ai cho nhẫn kim cương nó dụ hả? Dụ mà, dụ cột chặt cái gì ta bà này, ta dụ ta cột, cho một cái là cho dây cột đó, cho gông vào cổ đó, phải không? Cái cột chặt, mà cột thì trong nhà Phật gọi là kiết sử. Kiết sử là cột chặt vô luôn, lấy được.
Nên một cái đám cưới, ông quý vị thấy cái đám cưới không? Ta cho vàng cột, xích vô, cho càng nhiều càng xích à, mà cho càng nhiều càng mừng. Nên con người của chúng ta xích càng nhiều càng mừng. Xích càng nhiều càng mừng là sao? Có càng nhiều thì mình càng vui. Mà một cái có là một cái xích à, một cái có là một cái xiềng. Trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy đấy, thọ thì khổ, thọ tức là có sở hữu, thọ gì vô lo nó cái đó, lo tâm mà lo tướng cái đó, cái đó bận tâm bận lòng với nó. Có phải một đứa con bận với một đứa con, hai đứa con bận lòng với hai đứa con không? Có hai nhà lao thôi đủ chết rồi. Có càng nhiều thì càng khổ với nó. Nên Thái Tử ngài đã thấy những điều này, tại vì ngài có cái đèn pin, ngài rồi căn tu nhiều kiếp trước, ngài có trí tuệ, ngài nhìn thấy, nhìn thấy cái ngai vàng nó cột cái khổ đi luôn. Tam cung lục diện cột cái khổ đi luôn, vàng bạc của báo cột khỏi đi luôn, danh vọng giàu sang phú quý cột khỏi đi luôn. Do đó ngài bỏ, như ngài bỏ một chiếc đôi giày rách ở lại, không một chút luyến tiếc nào đó. Thấy không? Còn mình á, đi cái nó kéo như dây thun vậy đó. Đi cái kéo tới kéo luôn. Nội ông đệ tử thầy thôi, ổng đi xuất gia 3 lần xuất không được, nó kéo như dây thun như tới vợ có vợ luôn. Xuất gia không được, định ngày xuất gia chẳng ngày qua sao cạo tóc là thôi thầy, con còn bận việc gia đình cho con dời lại. Ổng dời tới lần thứ 3 tới giờ rồi tiêu luôn, tiêu chắc à, gì? Bây giờ mình mới để ý không, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài bỏ tất cả ra đi, còn mình ra đi không nở. Mình ôm lại tất cả, có ít muốn ôm thêm à, thấy không? Đó, một bậc thánh nhân như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu mình nhìn thấy đó thì chúng ta tưởng những cái đó làm cho chúng ta vui, ai ngờ những cái mà chúng ta ngỡ rằng nó vui nhưng mà toàn là nó gieo cái buồn cho ta không. Đâu quý vị nghĩ kỹ, mình ngỡ rằng những cái mà ta có được đó nó làm cho ông ta vui. Bởi vì người ta nói trời ơi, có tiền vui biết mấy ha, có ngai vàng nó vui biết mấy ha, thậm chí mình làm trụ trì chùa nó vui biết mấy ha, đóng tiền điện, tiền nước, tiền ngân hàng cũng đủ chết. Thầy có một thầy bạn nè, bên Mỹ nè, không có tiền đóng tiền chùa, lôi tôi ngân hàng 3 tháng đóng được lôi tiêu cái chùa. À, người thấy không? Rồi chứ hồi đó không không có chùa đỡ chúng ta, bắt đầu ước rồi nghe, bắt đầu lấy cái đèn mà chà đây nè cho ông thần hiện ra đừng ước à. Ước có cái chùa mà có rồi đầu đóng insurance nè, tiền thuế nè, tiền bảo hiểm nè, rồi tiền hàng tháng nè, tiền điện nè, tiền nước nè, đóng bây giờ phải chà cho ông thần ra để ông lấy lại cho rồi chứ chịu nổi. Nên mình hay ước lắm, nên bán đèn đâu chạy dữ lắm. Đèn nào đèn thần chứ là mình mua người 2-3 cái luôn, đeo từ cổ đeo dài xuống bữa chàng cái cho ra lấy điều ước không. À, giờ đó mà con á, thì người của mình không ý thức được những cái điều đó. Mình tính những cái mà ngày hôm nay chúng ta có chúng ta vui, nhưng mà không ngờ chính những cái chúng ta có làm cho chúng ta khổ mà chúng ta không biết. Đến ta ngồi ước, mà ước nó có thì nó đã khổ đó, mà ước không có lại càng khổ hơn. Vậy thì kết luận nó làm sao? Bây giờ mình ngồi ước phải không? Ước nó có thì chính cái có nó làm phiền mình, làm cho mình khổ. Còn ước mà nó không có thì nó còn khổ đậm hơn nữa. Ví dụ như ngồi tiền khô trái túi, bắt đầu ước nha, ước nó có tiền, ước nó không có bằng bạc nào hết chứ. Cái người mà không có tiền nhịn mặt biết liền, nó biểu cảm hai cái chân mày nó sụ xuống chỗ này nè, nó hai chân mày nó sụ xuống nó thảm lắm, nhìn mặt không có tiền á là biết liền à. Bởi vì khỏi đi coi thầy bói, nhưng mình nhìn tướng nó biết liền, tướng nào tướng hết tiền, tướng nào tướng xua bài, tướng nào tướng vợ bỏ, tướng nào tướng chồng bỏ là biết liền đó. Nhìn ra nhìn viết quen này đó, nhìn ra thấy biết liền, nó đau khổ hiện lên mặt mình á. Nên mặt mình á là nguyên là một cái tivi ở trên mặt mình á, nhìn vô cuộc đời nhìn trên mặt thấy biết liền, nhăn nhăn sao là ra là thấy biết liền. Đến con người ta mình cầu cho nó có, nhưng mà có thì nó lại làm ta bận tâm, còn cầu mà không có thì lại càng đau khổ. Vậy thì bắt đầu mình á chấm hai chấm xuống dòng gạch đầu hàng, kết luận đời
cao khô khổ. Phải không? Như vậy thì mình làm sao? Cảnh giới này nó đau khổ thì mình có cách duy nhất thôi, mình đi cảnh giới khác nó không đau khổ. Đó, về cảnh giới niết bàn, về cõi trời thì nó không đau khổ, phải không? Về có được không? Không được, phải không? Không được, để chúng ta chịu khổ đây. À, như vậy thì mình phải tìm nguyên nhân nào mà nó gây cho mình đau khổ, mình giải quyết ở chân cái nguyên nhân nào ở đó. À, như vậy thì nguyên nhân gây đau khổ ở chỗ nào, mình giải quyết ngay cái chỗ mà nguyên nhân gây ra đau khổ đó. Chứ giờ chỉ có hai cách thôi. Một cách đó là mình chuyển đổi đi. Ví dụ như ở vùng này là quậy quá, mình chịu nổi, mình chuyển nhà đi vùng khác ngon hơn. Nhưng mà ai nhà mình chuyển vô cái nó tệ hơn, phải không? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh lịch đạp nhậm lương. Có cô Phật tử, ông chồng á, ông hay có vợ bé, vợ mọn. Trời, cô tức quá trời luôn. À, gọi đầu cổ dứt phát ra tòa ly dị, dứt phát mở với ông chồng nữa. Cô chửi quá trời, cô là đồ cái thứ này, đồ cái thứ kia ha, dông ân bội nghĩa, bạc tình lan nữa. Gọi đầu cổ đi kiếm ông chồng khác. Kiếm ông chồng khác, ông này không có vợ bé, vợ mọn gì hết, chung thủy chăm chăm luôn, chỉ có nhậu về đánh thôi. Ôi ơi, đánh cái mặt bầm cục cục này, hai mắt đen xì ha, đánh nó gọi là nó đánh bầm dập, tưởng cổ như là trái chuối hay trái banh, như đá từ trên đá xuống bầm dập luôn. Bắt đầu cô lại cô than, thầy phải chi gì trước, ở với ông chồng kia có vợ bé mà không có đánh, mà không có vợ bé về ông ngọt dữ lắm. Ông cái gì có vợ bé về ông nấu cơm giặt đồ có chứ, nó khỏe dữ lắm. Nên tới giờ con phải chi phí chứ, đừng ly dị ổng được rồi, đừng chửi ổng được rồi, chứ giờ muốn quay lại ổng tự ái đâu chịu quay đâu, phải không? À, giờ đó bà tránh cái vỏ dừa mà gặp cái vỏ dừa. À, nên á, mình tính đổi cho nó tốt chút mà đổi vậy nó tệ thêm đó. À, nên có nhiều người thấy cuộc sống này nó đau khổ quá, ta muốn đổi cuộc sống khác, ta mới kết liễu. Kết liễu ai dẻo đọt tóc dưới. À, sống trong sầu hận buồn thương. Nên nói đổi cô đó bà hỏm ở bên Anh. Cô là thầy dạy con cách niệm Phật giảng sanh liền đó. Thế sao có, ta nói niệm Phật giảng sanh sao có chữ liền mà sao nữa, không ai không hỏi cái vụ niệm Phật giảng sanh liền. Cổ là cổ mới nói là con đang cầm nắm thuốc này, điện thoại đang cầm nắm thuốc, thầy dạy con cách niệm Phật giảng sanh liền là con ực liền cái. Hỏi làm sao dữ vậy, là khổ quá thầy ơi, chịu không nổi, giờ khổ quá, đời con nó khổ. Nha. Rồi á, lại hết ông chồng này tới ông chồng kia, con ba ông rồi, mà ông nào ông làm bầm dập, chứ chỉ có ông này mà ông làm con bầm dập nhất là ông thứ ba nè. Mấy ông trước làm bầm dập thì con thôi ông, nhưng mà ông này con thôi không được. Tại vì á, là có gì đâu thôi không được, gì đâu mà thôi không được, hai chức thôi được, ông này thôi được, có sao đâu. Là không được thầy ơi, ông này ông đẹp trai dữ lắm. À, rồi ông là bác sĩ, ông giàu dữ lắm, ông đẹp trai dữ lắm, nhưng mà con tức ông có một cái à. Hỏi tức gì? Ông ngọt dữ lắm. À, vừa ngọt vừa đẹp trai vừa giàu, thôi tao không được, nghĩa là thương ta lị quá nha, chuyện đổi vợ thôi không được. Mà ông này á, thì ông hào hoa phong nhã, ông đi có vợ bé tùm lum hết rồi, ông ăn chơi nói chung là lum la, chứ ngày cổ ghen quá chịu không nổi, ghen ngày càng ốm o gầy mòn lên. Bởi vì người nào ghen càng ngày nó càng héo, giống thịt như chuối khô mà mình phơi nó càng ngày càng héo vô, nên là vậy, ghen ghét vậy. Nên cổ chịu không nổi, cái đời sống mình áp lực quá chịu không nổi, cổ quyết định đi mua thuốc về cầm nắm nè. Thầy chỉ con cách giảng sanh liền, niệm Phật mà niệm Phật mà giảng sanh liền nữa chứ. Ta giảng sanh từ từ, giảng gì làm gấp 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 vậy, niệm mà giảng sanh liền tại chỗ mà, phải chỉ cái cách đó. Gọi là thầy là thủ sẵn có nước chưa, uống vô chừng mắc nghẹn à, làm khi mắc nghẹn mà mắc nghẹn chết à, phải không? Uống cái chừng vô mà không có nước để sẵn, uống mắc nghẹn chết rồi nha. Để uống cho chết. Vì mà sợ mắc nghẹn chết nên đem nước là uống. Uống cho chết mà sợ mắc nghẹn chết. Đem nước lại. Ở đó. À, thầy là rồi, thôi đó đi. Ngay cuộc đời này á,
Chúng ta sống trên thế gian này á, cái gì cũng phải có nhân có duyên. Có duyên mới gặp, có nợ mới trả. Nợ tình trả tình, nợ tiền trả tiền. Chỉ nói à, trả người ta chưa hết, chứ nợ tình người ta đó, chứ phản bội người ta dữ lắm nè, làm khổ người ta dữ lắm nè, bây giờ trả là trả chưa hết nữa, còn lãi vốn thì trả chắc cũng gần đủ rồi, nhưng mà còn lời mấy kiếp nay lời nhiều lắm, lời nhiều hơn vốn nè, do đó là trả chưa hết. Nhưng mà sống thế gian này á, Đức Phật dạy à, mình khổ là do cái nghiệp đến với mình, và sự nhận thức trong tâm mình á, mình không biết được đó là nghiệp mình, bắt đầu mình trách nha. Trách người này làm cho mình khổ, trách người kia làm cho mình khổ, trách người nọ làm cho mình khổ. Rồi cuối cùng chúng ta ôm ấp trong những đau khổ đó mà mình không biết được. Bao nhiêu các cái vị ta nhận thức ở dưới thế gian này, ta tu ta thành thánh này. Rồi bao nhiêu vị Bồ Tát vì non sông, vì đất nước, vì sự trường tồn của Phật Pháp, vì tất cả chúng sanh ta hy sinh cả thân mạng này, ta còn dám bỏ mạng nữa. Có người đi ra xa trường à, có người âm thầm ngày đêm vì lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Rồi nào là cha là mẹ mình sanh ra mình còn chưa trả ơn được nữa. Hồi nào tới giờ á, lấy chồng cha mẹ Việt Nam đó, à, cứ hát cái bài má ơi đừng gả con xa, chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu. Hát mà toàn là có chồng xa không à. À, nên ba má có ai mà bát nước à, kỹ trà dân gì đâu, phải không? À, vì thì ơn à, cha mẹ một đời à, như vậy mà mình còn chưa trả được, bát nước ly trà chưa trả được, mà vì cái ông nào đó khơi khơi không có bà con thân tộc gì chết, tự nhiên đồ chết gì ổng. Vì đất nước không chết, vì con người không chết, vì đạo pháp không chết, vì cha mẹ không chết, vì anh em không chết, vì bạn bè không chết. Bạn bè ta còn vất vả gian nan, mẹ cha ta già trước bóng thời gian à, bao nhiêu nhỏ tới lớn mình ăn cơm của bá gia bá tánh chúng sanh, bao nhiêu người nông dân công nhân chưa trả ơn người ta được ngày nào chứ. Tự nhiên cái ông nào lạ quắc lạ quơ, tự nhiên quen ông được mấy năm vậy, năm rưỡi chờ năm rưỡi tự nhiên chết ổng. Ông này tốt dữ không? Trời ơi thầy ơi, ổng xấu thiệt là xấu, mà ổng xấu mà xấu xấu tệ luôn á nha. Tướng thì đẹp nhưng tâm xấu tệ. Ý sao là ủa sao mà đi chết vì cái ông xấu tệ vậy? Ta chết vì mấy ông nào tốt tốt á, đáng thì mình hy sinh. Còn ông mà ổng tệ thiệt là tệ, ông mà phản bội ổng không ra gì chứ, mà chết vì ông không ra gì à, thấy có đáng không? Tự nhiên cha mẹ anh sanh ra chết gì không, ông ra gì à, này có đáng không? Mình thấy mình ngu không? Thầy chửi con thầy đâu, chửi nói thiệt, ngu thiệt. Cha mẹ bệnh có khóc không, phải không? Có chết vì cha vì mẹ chưa, chết vì anh vì em, chết vì đất nước, chết vì dân tộc, chết vì loài người chưa, phải không? Vậy mà chết vì cái ông lạ quắc mà chê cái ông đó, ông xấu dễ sợ luôn mà chết vì ổng. Thôi rồi cái này mình ngu dữ lắm, phải không? Thầy kêu thôi, thầy buồn ngủ quá, thầy ngủ. Uống đi. Thầy kêu uống đi. Ngu sử. Có, gọi là ngu sử. Là uống mà, uống là dục niệm Phật đi. Rồi mai phút giảng sanh. À, gọi là trời, hồi nãy giờ hiểu ra rồi. Thầy con sao có u mê ám chướng quá rồi. Hiểu ra ổng đâu bà con thân tộc gì mình đâu. Không, làm sao chết với ổng. Có ở đâu mà tánh ổng hồi nào tới giờ, trước khi ổng tới với mình ổng cũng đã có hai người rồi chứ đâu phải mình là người độc nhất vô nhị đâu, phải không? Trên thế gian à, do đó cái tánh ổng cũng vậy rồi, mình cũng đâu làm sao được đâu. Chắc cái duyên nợ có nhiêu đó là hết này nè, hết duyên hết nợ thôi, phải không? Thôi giờ nhá, đi chùa tu vô chùa Quan Nghiêm quy y đi, phải không? Đó gọi là mình niệm Phật cho nó thanh thản trong lòng à, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả. Mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật.
Ghét ghen chỉ cho nó mệt không? Phải không?
Ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa.
Do đó tại vì chúng ta không có ngọn đèn trí tuệ để soi vào trong cuộc sống này, nghiệp nó sẽ dẫn ta, nó che mờ đi cái nhận thức ta, mờ đi cái tri kiến Phật của chúng ta, mà lấy tri kiến chúng sanh ra để đối đãi. Do đó mà nhờ Đức Phật khai nguồn pháp như vậy đề hồ vào giữa thế gian này, soi thẳng vào trong tâm mình, mình nhìn lại thế gian có cái đèn pin của Phật pháp, từ rọi tới đâu từ rọi sáng tới đó, coi đâu sáng tới đó, coi đâu sáng đó, không còn bóng tối. Thế đó là nguồn pháp bảo của nhà Phật đó. Chúng ta nhờ Đức Phật khai tâm mở trí mình bằng nguồn pháp bảo. Nên nào giờ mình không biết pháp không? Bây giờ mình nghe pháp, mình học pháp, mình xem băng đĩa, mình nghe sách, đi học tất cả cái giáo lý của nhà Phật, đầu khai tâm mở trí mình nhận thức cái thế gian này, bắt đầu chúng ta nhận thức. Như vậy thì nhận thức là thế gian qua pháp bảo của nhà Phật. Như vậy thì mình nhận thức thế gian như thế nào? Qua pháp bảo nhà Phật. Hồi xưa có hai người bạn, đó là Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất. Hai vị này bạn thân nhau lắm, đi tu tu hoài cũng đắc. Thì hai vị mới nói là bây giờ chia ra hai nơi tìm thầy. Ai mà tìm được minh sư sớm á thì kêu bạn mình đi tới học minh sư đó. Thì hai vị đi tìm, và hai vị đồng thời một vị có mấy trăm người đệ tử luôn. Như vậy thì Ngài Xá Lợi Phất vào buổi sáng đó, Ngài đi trên đường đó, Ngài mới thấy Ngài Mã Thắng Tỳ Kheo đang ôm bình bát đi khất thực nè, ở trên đường đi dài dài khất thực. Ngài thấy sao mà một cái vị tu sĩ mà sao thấy thanh thản, oai nghi từng bước một. Bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Không giận không hờn không quán trách, nhẹ nhàng thanh thản đi không cần đến. Thì Ngài Xá Lợi Phất á, mình lại hỏi là bạch Ngài, Ngài là ai? Ngài tu theo pháp nào? Ngài là đệ tử của ai mà sao thấy Ngài oai nghi đỉnh đạt, phong thái uy nghi? Thì Ngài Mã Thắng Tỳ Kheo á, tức là U Tất Bà Chí á, mới nói với Ngài Xá Lợi Phất là thầy của tôi là Thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài bỏ cái cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con sang, và Ngài tu để tìm cầu chân lý, cứu khổ chúng sanh thoát khỏi sanh già bệnh chết, và Ngài đắc quả Phật. Minh sát tệ của Ngài có thể không lầm lạc bất kỳ các pháp thế gian, các pháp xuất thế gian nào, và Ngài trở thành vị Phật cả, được trời người công nhận là người cao quý nhất ở trong tam giới dục sắc diệu sắc giới. Như vậy thì tôi là đệ tử của Ngài, tôi cũng học theo cái giáo pháp Ngài, do Ngài khai tâm mở trí mà tôi được cái giáo pháp Ngài, nên tôi sống với cái giáo pháp nhà Phật đó, nên tôi có sự an lạc, sự thanh thản vào trong cuộc đời này. Dầu ai giờ chửi mắng hay gì đó bình thường à. Hồi đó mà chưa đi tu cái ngay, chửi cái một là chết liền. Còn mà đi tu rồi chửi cái nhịn. Còn ai đi tu rồi mà chửi cái chết liền là người đó chưa tu. Có đi chùa rồi chửi nha. Bữa nay tao ăn chay nha, không ăn chay là mày chết nha, mà thâm thôi nó nha. Đợi đó người đó có đi chùa mà không có tu. Còn người đi có đi chùa tu á, ai chửi chửi là thanh thản nhẹ nhàng lắm, phải không? Thân mình còn giả huống chi lời nói của người ta. Mỗi người đều có cái nhận thức, mỗi người đều có cái nghiệp duyên. Biết đâu là quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp đó, mình đã từng hại người ta, giờ ta gặp mình ta ghét, ta chửi vài câu thì có sao đâu, phải không? Gió thoảng mây bay nhẹ nhàng thanh thản, ai chửi chửi ai mắng mắng, một lòng giữ tâm niệm Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhẹ dễ sợ luôn. Còn bây giờ mình nổi lửa cái câu chửi lại thôi cũng nhức đầu. Bây giờ nó chửi mình có câu đó mình phải chửi nặng hơn, bắt đầu mình lục lại nha. À, người ta học á thì năm bốn năm lớp, mình học lớp 4-5 năm, mà chửi bằng tiếng Việt á thì nó không thấm, mình phải chửi bằng tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Bỉ, tiếng Hà Lan kìa, chửi lục lên, đâu có đi học đâu biết, nên cứ cha từ điển chửi, khoan khoan cha từ điển chửi rồi nhức đầu lắm thôi. À, chửi chửi thôi kệ đi, à, khỏi cần cái gì hết trơn á đó. Như vậy thì ngài U Thấp Bà Chí, à, quay phong đỉnh đạt, vậy thì ngài Xá Lợi Phất hỏi là Đức Phật đã dạy ông cái gì, đã dạy thầy cái gì mà thầy lại lãnh hội được cái đó. Như vậy thì ông U Thấp Bà Chí ông nói với Xá Lợi Phất á, là Đức Phật dạy tôi á, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Bốn câu kệ vừa nói xong, không biết ngài Xá Lợi Phất tu hồi nào, vừa nói xong ngộ đạo liền. Ông ngộ liền cái một, ông mới hỏi là Đức Thế Tôn đang ở đâu. Đó, ông lại là ông quy y xin xuất gia, rồi ông đi tìm ngài Mục Kiền Liên lại quy y xuất gia luôn. 7 ngày sau Đức Phật truyền pháp cho Xá Lợi Phất, ngài đắc quả là hắn. Ngài Mục Kiền Liên 14 ngày sau đắc quả là hắn. Vì lại thấy nhanh đó. Nên các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, có hai câu vậy thôi. Ngã Phật đại sa môn là Đức Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết đã nói như vậy, từng nói như vậy. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Quý vị biết là Đức Phật thiết Kinh Hoa Nghiêm là giáo lý của nhân duyên, duyên khởi, không có cái gì mà tự nhiên nó có cả, cái này có phải nương vào các cái khác. Nên trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt cái kia diệt, không có nào đứng độc lập mình cho nhá. Mình đừng vỗ ngực xưng tên tôi sống mình, đừng có nói vậy. Rồi mình sang vừa rừng còn phải có con khỉ nữa, sống mình sao sống được. Mình đó là không bao giờ sống mình được á, mà có duyên của nhiều cái để tạo ra mình, ít gì cũng duyên cha duyên mẹ mới tạo ra mình, rồi từ cha mẹ mình phải dựa vào cộng đồng xã hội mới lớn lên. Mình ăn bắt cơm của ai, mặc cái gì, nội kem đánh răng bằng chải thuốc men thôi là nhờ người ta hết đó, chứ có gì là của mình đâu. Thân này không là của mình nữa, nên chúng ta sống làm cách tạm bợ, nhờ giả tất cả cái mình có. Tứ ân là ân nghĩa của những người, những cá nhân, những đồ vật mà đã giúp mình lớn lên, giúp mình nhận thức ra được ở trong thế gian này. Nên ngài Xá Lợi Phất nghe ngài ngộ liền pháp duyên sanh, nghĩa là ngài nghe, ngài biết Đức Phật ngài dạy gì. Các pháp không có gì độc lập hết, mà nó duyên vào nhau để hình thành, và duyên vào nhau để hoại diệt thôi. Nên trong tâm của ngài Xá Lợi Phất chấm dứt cái tư tưởng thần quyền. Thần quyền là sao? Ở Ấn Độ á thì thường ta thờ thần, nên ta nghĩ là tất cả đều do ông thần mà sinh ra. Ví dụ như á là có hai cái hệ thống ta thờ. Một là hệ thống thờ Bách thần, tức là nhiều vị thần. Bách là 100 nhưng mà đang nói tới nhiều vị. Có thể có người thờ 33, người thờ 9 vị, người thờ mấy trăm vị, người thờ 100 vị. Hệ thống thứ hai là nhất thần, là có một vị một thôi chủ quản hết, sanh ra hết, diệt đi hết. Nếu mà thích ai thì cho còn, không thích ai diệt đi. Sanh ra hết tất cả càn khôn vũ trụ. Có hai cái hệ thống tư tưởng tại đất nước Ấn Độ vào thời Đức Phật. Khi mà Đức Phật ngài thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề, ngài có tam minh và lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thông thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Tam minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh. Ngài thấy biết được các pháp y như nó là về với chân lý, có nghĩa là ngài thấy sự thật của dạng pháp, chứ không phải nghe tà đồ. Chính ngài nhận thức được thấy các pháp, ngài nói không phải vậy. Các pháp nương vào duyên sanh và duyên diệt, thông qua quá trình của nhân quả nghiệp báo luân hồi sanh tử các pháp ở thế gian. Như vậy duyên sanh và duyên diệt, cái gì nó đủ duyên nó sanh ra, cái gì hết duyên nó diệt đi. Nên bây giờ người đủ duyên gặp mặt nhau, hết duyên khiến cái là ký giấy ly dị. Tiền bạc có duyên nó đến với mình xài quá trời luôn, xài không hết nữa, hết duyên đồng bạc không có xài, hát bài tiền khô trái túi.
có ai hiểu cho. Nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà là biết rồi, hết duyên rồi đó. Còn giờ có duyên quá trời vô luôn, phải không? À, tháng về hưu lãnh nhiêu? Lãnh 1,200. Hưu mà lãnh 1,200, biết nhiêu người bên Đức lãnh, biết bên đây có lãnh gì không à? Hưu lãnh 1,200. Ở bên đây á, xài không có gì, nhưng mà về Việt Nam 1,200 gọi là cái tiếng dân gian kêu bằng mát trời luôn. Phải không? 1,200 giờ đổi ra 2,900, vậy 2,900 ba mấy triệu. Phải không? Tháng xài ba mấy triệu mà lớn tuổi mới về hưu. Về già về Việt Nam xài ba mấy triệu sao sao xài nổi. Gì đó. Ổ bánh mì sáng thầy đi giảng là mua ổ bánh mì có 1,500 à. Ổ bánh mì nè, ổ bánh mì nó ổ bánh mì không có 1,500 nhiêu. À, sáng ổ chưa ổ chiều ổ 4,500 bạc hả? 4,500 được mấy sen? 4,500 15 sen nhiêu? Nhà sống có 15 sen à. Thầy chuyên môn là đi ở trên xe rồi tấp lại mua bánh mì ăn với trên xe, đâu có gì ăn đâu. Đi dưới quê đó đâu có bánh mì, cái là 15 sen 45 sen ngày vậy thôi. À, ở vậy mà lãnh lương 1,200 tháng rồi xài gì hết xài. À, do đó tất cả cái do duyên sanh, tất cả các cái đều do duyên, việc có duyên nó đến hết duyên đi. À, sắc đẹp mình gì nữa, có duyên cái nó đẹp, hết duyên cái nó hết đẹp, hết duyên rồi. Bạn có duyên thân dễ sợ, nói khố ngủ chung rồi hết duyên cãi lộn. Hai chồng 60 mấy tuổi ra tòa ly dị mà tính đâu sao. Hồi nào giờ ông không có đi nước ngoài, ông đi nước ngoài lần đầu tiên là đi du lịch kiểu tour đó. À, đi nước ngoài à, gọi điện về ông mua cái chip sao mà gọi hết tiền ngang không. Bà vợ quay ra số lại quay quay à, là quay à, không được ổng. Mà nó nghiệt có một cái là cái câu cuối cùng con nói có cái giọng nữ cái bên lại đi chung đâu thì người ta cái bên ta giọng nữ ta nói với ai đâu biết đâu. Ổng đang nói điện thoại cô kỳ đi qua kêu anh ơi hay gì đó kêu ông chồng mà nó lọt vô điện thoại mà câu nghiệt cuối cùng nó trút ngang điện thoại vô đó luôn, tự nhiên nghe chăng câu đó luôn á. Như vậy thì ổng hết cái chip mà ổng đâu biết mua. À, qua 3-4 ngày sau ổng mua ổng điện lại cúp máy không nghe. Rồi đầu ổng đi về ra tòa ly dị luôn. Gọi là ổng là vô duyên dễ sợ luôn thầy. Có chứ chỉ nhiều thôi đó. Dứt bát ly dị. Sao mấy tuổi ly dị, chia của, chia cải, chia này, chia nọ, gặp nhau như kẻ thù. Mà không có cái chuyện gì chứ. Ổng nói là tại sao vậy thầy? Là đâu có tại sao đâu, hết duyên rồi. Gọi là hết duyên rồi anh Bảy ơi. Rồi xong rồi, hết duyên rồi nó trở thành vô duyên vậy đó. Chỉ cây cú điện thoại mà đi ngang kêu anh ơi mà không phải kêu ổng. Đi du lịch mà nó cúp cái chân nó hết tiền, nó hết nghiệt cái chân cái chữ anh ơi cho đó, đó. Mà ngặt cái cô kia mà kêu nó mỏng nó chứ phải kêu mà dày dày. Bây giờ mà kêu anh ơi thì trời nó chắc nó cũng tình cảm rồi dữ lắm rồi, phải nghe tích cái chỗ mà kêu cái chữ tình cảm đó. À, mà cúp cái chân chỗ đó nó chứ. Vừa kêu cúp liền. À, ngặt chỗ đó. Rồi ly dị luôn. Mà không có chuyện gì xảy ra chứ, mà ổng cũng không có gì chứ. Ông hỏi tại sao vậy thầy, con làm gì mà nên nổi, đâu có làm gì đâu, hết duyên rồi. Hết duyên tự nhiên câu chuyện vô duyên gì cũng ly dị đó. Đâu sao đâu đó, giờ đó mà người ta mới thấy được tất cả cái điều do tùy duyên thôi. À, có duyên đến hết duyên đi, kể cả tiền bạc, kể cả tất cả các cái. Nên hệ thống tại đất nước Ấn Độ đó, ngày xưa người ta có hệ thống mà nhất thần, là có ông thần, ông quản lý hết tất cả các việc lớn nhỏ trong thế gian. Còn đa phần là hệ thống bách thần, có nghĩa là mỗi vị thần đều quản lý một lĩnh vực. Giờ đó người ta thờ dữ lắm. Người nào mà bị chồng chỏ bỏ, chồng chê, rồi bồ đá rồi ha, là thờ thần tình yêu. Thờ cái tự nhiên có tình yêu liền, tới liền. Còn người nào mà nghèo ha, là tiền khô mà trái túi, thờ ông thần tài dính liền đó. Mình thờ ông thần tài thì ông thần tài cho, thờ thần tình yêu cho đó, cho tiền cho tình đó. Rồi á là mình á không có quyền lực, thờ ông thần chiến tranh, thờ thần quyền lực. Muốn hòa bình thờ thần hòa bình, vân vân. Mỗi lĩnh vực muốn sống dai thờ ông thần độ mạng,
sống dai dữ lắm, sống hoài không chết, mà thờ thần độ mạng thì thấy thờ hoài, mà đám ma hoài cũng chết à. Nên ta nhìn lại, ta thấy thờ ông thần tài mà cuối cùng á là công ty cũng dẹp tiệm à. Mà mình thờ thần độ mạng cuối cùng á cũng vô nhà xác nhận xác hả? Đúng không? Do đó mình thấy có vấn đề. Đúng không? Thấy có vấn đề. Cho đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thành tựu đạo quả ở dưới cội Bồ Đề, ngài nói không phải như vậy. Không phải như vậy. Người ta nói vậy là ta nghĩ vậy thôi, ta tính vậy thôi, cái sự thật nó không phải như vậy. Sự thật là gì? Sự thật là chân lý. Chân lý nó không phải như vậy. Đức Phật dạy đó là tất cả đều do nhân của mọi người làm ra, nó tạo thành cái dòng năng lượng của nghiệp quả. Mà khi chúng ta sinh ra, dòng năng lượng nó bám theo ta, đủ duyên nó trả, đủ duyên nó trả, đủ duyên nó trả. Đức Phật thuyết trong kinh Nhân Quả Thiện Ác. Tại sao một người sanh ra giàu có, sanh trong bọc điều vàng bạc đeo muốn khung cổ? Tại vì kiếp trước có đi chùa cúng dường bố thí, biết cho san sẻ cho người khác, không có keo kiệt, không có kẹo kéo. Người tại sao lại sống dai, sống hoài, sống không chết? Tại vì người đó kiếp trước có ăn chay, có tha thứ mạng sống, có phóng sanh, kiếp này sống dai, sống hoài nó không chết. À, tại sao người đó đẹp? Tại vì kiếp trước có đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, nên kiếp này sanh ra đẹp. Tại sao người đó ca hay, giọng hay mà giọng mình như thùng thiết bể? Thấy không? Người ca hay, giọng nói hay, miệng có duyên, răng đều như hạt bắp Việt Nam, chứ không phải bắp Mỹ, Mỹ học bắp lớn lớn này, khác nha. Răng đều như hạt bắp Việt Nam. À, tại vì người đó kiếp trước có niệm Phật, có nói năng thật thà, có trì kinh, có tụng chú, quả báo qua kiếp sau giọng hay vô cùng. Nên người nào mà giọng hay hay nha, như cô mà cô Ngọc mà hát hồi nãy đó, là biết kiếp trước có niệm Phật à. Ít lắm mà cũng phải ở người ta niệm Phật trong chùa, còn mình đứng ở ngoài mái hiên niệm dối dối theo á. Nên bây giờ còn vớt được chút xíu đó nha, chứ hồi trước mà vô trong chùa niệm giờ giảng sanh mất rồi chứ còn đâu đây. À, mà còn ở thế gian này là chứng tỏ là nghe lốm lốm loáng thoáng thôi. Lúc đó là ta đi vô chùa người ta cúng dường lại Phật, còn mình ham chơi gì đứng ở ngoài nghe nghe thoáng thoáng mà niệm theo thôi. Kiếp này giọng còn vậy đó, còn hay tới cỡ đó đó nha. Mà phải niệm Phật nguyên câu một cái là kiếp này á, đã ca sĩ rồi. Ca sĩ rồi. Vậy kiếp này ca lẻ luôn. Nên gì cũng có quả báo nói chuyện á. Rồi kiếp này á, mình hô cái tiền hô hậu ủng, đi đến đâu có thái giám đi đó, bệ hạ anh minh vuốt nhức nhức ngoài sao, là mình người có quyền lực. Là kiếp trước mình đã từng cho, từng tặng, giúp đỡ nhiều người ta mang ơn. Nên kiếp này mình hô cái ta chạy hô, hô cái chạy theo mà. Nhằm khi cái ông dốt muốn chết, không có biết chữ nào chứ, tiến sĩ, kỹ sư đi theo nộp phục vụ ông. Quý vị tin không? Giám đốc, nhậm giám đốc. Giám đốc mà mướn người ta làm chủ tịch hội đồng quản trị, mướn người ta ký tên. Hỏi sao mà mướn người ta ký tên? Dạ, tại em không biết chữ. Lấy gì kỹ? Vậy mà sai người ta đi nộp nó giàu có. Tại vì có cúng dường, có bố thí, có giúp đỡ nhiều người, bây giờ người ta theo, người ta phục tùng mình. Kiếp này mình kêu người ta không có ai á, là chịu theo mình chơi á, là biết rồi. Không có giúp ai chứ mà còn lấy của người ta nữa. À, kiếp này mình sanh ra dưới dạ cầu, mà sanh ra làm con cháu cái bang không à. Biết kiếp trước vô chùa cấp đồ đó, quả báo. À, rồi gì đâu sanh ra nợ nần tùm lum la chứ á. Ta thanh gia ta thừa hưởng đất đai ruộng vườn nhà cửa, mình sanh gia thừa hưởng nguyên cái sổ nợ chả muốn chết luôn. Ông già chết để nguyên sổ nợ nó mất chả muốn chết luôn. Đó, vì thế đâu kiếp trước ăn cắp trộm người ta, lừa gạt ta, giật hụi người ta, làm chủ hụi cho mấy dây hụi mà đó, giật cho người ta. Rồi kiếp này sanh ra trả nợ không trả, suốt đời trả không nổi, quả báo. Đó, rồi sao mà tự nhiên á đi theo mình nó phá hoài, chạy trốn muốn chết rồi, đi đâu cũng gặp chứ mình đi theo phá mình không, hỏi sao? Ân quán hại người ta theo, người ta báo quán lắm. Đâu phải hại gì, nội ăn thịt người ta thôi là người ta đi theo hại mình là biết bao nhiêu rồi. Bởi vì Đức Phật dạy trong kinh đó, cái bao tử mình là cái vị tỳ á, là nhốt biết bao nhiêu xác con vật trong giọng á, ở bao tử mình á. xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rủa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải hóa tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay. Cái quan trái, quý vị thấy là quan trái chưa? Quan trái thì theo phá mình hoài ha. Bởi lọt họt là quan gia trái chủ theo phá hoài ha. À, vậy đó nó thù, nó hận đi theo. Nên giờ thôi, đừng có gieo ân kết quán với ai chứ á. Đừng gieo thù chót quán ai chứ ai với mình thôi. Đừng có gây hận gây thù với người ta. Nó theo báo quán hoài, cái dòng năng lượng mà cái tâm thù hận nó đem thui bao bọc xung quanh mình. Làm gì mình cũng xui chứ, hỏi sao làm gì cũng xui chứ á. Ân quán nhiều quá. Cái dùng năng lượng đen của tâm linh đó, nó không có giảng sanh được, nó không có tái sanh được, đi theo báo quán mình hoài à. Nên đó mình làm gì làm, phải không? Mình cũng phải hồi hướng cho quan gia trái chủ. Làm gì làm mình cũng phải cầu siêu cho các cái quan gia trái chủ, cầu siêu cho những người mà không được siêu. Nên mình tụng kinh gì mình cũng phải nhớ hồi hướng đó, là hạnh thứ 10 của Phổ Hiền Bồ Tát đó, là thập giả phổ giai hồi hướng. Hồi hướng cho người ta để chi? Nhờ cái phước báo đó mà người ta được siêu sanh. Rồi mình tụng kinh niệm Phật, nghe pháp gì đó, mình mời tất cả mọi người xung quanh đến đây nghe pháp để khai tâm, để mở trí, không còn đau khổ nữa. Còn người ta đau khổ trong tướng gì chứ, bệnh viện nó trị hết, đau khổ trong tâm trị không được. Con tim mà nó rỉ máu rồi là trị không nổi. Nên thấy mấy cái cáp phích nó vẽ nguyên cái trái tim, có mũi tên bắn qua rỉ 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 máu xuống nữa, tình không biên giới. Ta vẽ những cái biểu tượng nó vậy đó, là con tim rỉ máu đó. Nên rỉ máu trên tay cái này tha thuốc cái nó lành nè, rỉ máu đâu tha lành mà rỉ máu trong tim là hết tha. À, cái đó chỉ còn có một cái một nó gọi là nước của Quan Âm Bồ Tát, nước đó gọi là nước cam lộ. Bồ Tát liễu đầu cam lồ thì năng linh nhất trích biến thập phương, tình truyền cấu quế tận quyên trừ linh thử đàn tràng tất thanh tịnh. Sái tịnh. nước cam lồ là nước ngọt ngào. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó là tịnh bình nước Bích Ma ha. Rải vào cho lòng thương yêu tất cả chúng sanh, rải vào trong tâm của chúng sanh để ta bừng tâm tỉnh trí lại. Quý vị mới thấy á, là Thái tử Sạch Ta đi bốn cổng thành không, đi với Sa Nạc, thấy ông già lụm cụm, thấy người bệnh nằm bên đường đau đớn, thấy người chết ta khiêng đi chôn. Thái tử mới ngậm ngùi hỏi Sa Nạc, Sa Nạc ơi, ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nạc? Thì Sa Nạc là Thái tử nói mắc cười quá, ai không già không bệnh không chết. Thái tử bây giờ á, là thấy á, là tướng vạm vỡ như vậy, đầy quyền uy thế lực nên tới. Khi nào đó Thái tử cũng già cả lụm cụm của bệnh tật ốm đau, Thái tử cũng chết mà thôi. Nên Thái tử quay lại nói Sa Nạc, Sa Nạc ơi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mỏng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hành, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh lắm xương khô, miếng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Lúc đó ta tỉnh rồi ra, lúc đó ta tỉnh này, nên nó không còn chửi lộn nữa. Chứ không tỉnh là chửi lộn dữ lắm, không tỉnh hơn thua nhau dữ lắm. Hai chồng so nhau từng câu từng câu từng câu, ba bắt sang giao chiến chọt từng câu qua mà chiến với nhau, phải không? Rồi á, là sống trên đời trong gia đình á, là làm cho người này khổ, làm cho người kia khổ, ta tỉnh là rồi. Sống nhau đâu có bao nhiêu lâu đâu, chết đi rồi mỗi kẻ mỗi phương trời, mỗi người ra đi vĩnh viễn theo nghiệp của từng người mà ra đi, không? Nên á, sao á, ta không ở lại đây, ta sống với bên nhau mà mình không có cho nhau một câu nhẹ nhàng, một lời nói thanh thản, giúp đỡ nhau đi qua giữa cuộc đời này. Kiểu như anh nắm lấy tay nàng đi giữa dân gian, sao không nắm lấy tay nàng mà toàn là chọt chứ chích không? Làm cho nhau đau khổ, phải không? Nên mai mốt mình làm ra cái tuồng á, anh ơi đừng làm em khổ. Rồi đó vậy đi, ráng niệm Phật có lo tu. À, thứ tha, khoan dung độ lượng. Tại vì ta thấy tất cả cảnh trần này do duyên hợp, do duyên tan, do là nhân quả trả dây ân quán với nhau mà thôi. Mỗi người chết đi rồi về một nẻo một phương trời, có thể vĩnh viễn hàng tỷ năm sau không bao giờ gặp nữa. Mình có nghĩ kỹ không, hai chồng, một người đi chùa qua nghiêm tu, một người đi casino quậy. Ông quậy đỏ xuống tuốt dưới 18 tầng địa ngục, và người tu lên chơi cảnh Tây Phương nó xa dễ sợ, xa mù thiên biết nào gặp mà lại nhau. Vậy mà tại sao mình sống ở đây nhà mình không làm cho nhau vui? Sống đây mình không tha thứ, khoan dung độ lượng nhau. Bắt đầu tâm ta và có sự xả, có sự tha thứ, có sự khoan dung, có sự độ lượng. Tại vì ta nhận thức được các pháp trần thế gian này nó không phải là còn hoài đối với mình, mà do duyên đến duyên đi mà thôi. Ta nhận thức được điều này rồi ta buông. Thái tử nó nhận thức đó, phải buông. Trong đêm là mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngài ra đi với sa nạc, với ngựa tiền trạng, phải không? Ra đi rồi là nguyện không ngoảnh lại, nên ra đi là từ giả gia du đà la, từ giả la hầu la. La hầu la hỡi, khi sáng tinh sương con vừa tỉnh thức, ngày lại ngày lệ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đòi cha. Nhưng con ơi tình đời là ảo mộng, rốt cuộc rồi nhân vật cũng hoàng không. Có nhớ cha hay đợi cái thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Để qua dán cái bức màn nhung, nhìn Gia Du Đà La hoa hậu đẹp lắm, từ giả. Gia Du Đà La hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình, để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chỉ một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đội bát cơm lành độ chúng sinh. Rồi ra đi luôn, không ngoảnh lại luôn. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở dừng già, 49 ngày đêm đắc quả Phật luôn. Khi về là về với cương vị một vị Phật, độ hết thành ca từ la vệ luôn. À quý vị thấy không? Nên ngài bỏ, ngài ra đi. Mình bây giờ mình con nhà Phật, mình cũng tập bỏ. Ngài bỏ trong tướng, ngài bỏ trong tâm. Bỏ tướng là đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Bỏ trong tâm là vào đêm mùng 8 tháng 12. Ngài có hai cái bỏ: bỏ vật chất, bỏ mùng 8 tháng 2, bỏ ở trong tâm 8 tháng 12 đắc quả Phật, năm 594 với công nguyên. Nên ngài hai lần bỏ: một lần bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ đẹp con ngoan trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605. Tới 11 năm sau, ở dưới cội Bồ Đề trong đêm mùng 8 tháng 12, ngài bỏ ở trong tâm của ngài, dứt đi tất cả để ngài thành đạo quả Như Lai. Còn bây giờ mình bỏ được cái nào thì mình bỏ. Bỏ ngoại tướng được không? Bỏ nhà, bỏ chồng, bỏ con, bỏ nổi không? Không nổi không? Ở lại đi. Hệ không nổi ở lại, nhưng mà trong tâm phải bỏ. Trong tâm phải bỏ từ từ, nên ta gọi là tu tâm. Như trong tâm phải bỏ từ từ. Bỏ nghĩa là gì? Là không dính mắc tới nó. Bỏ là gì? Là không chấp tới nó. Bỏ là gì? Mình không buồn, mình không hờn, không giận tới nó nữa. Tại sao không buồn hờn giận? Biết do duyên đến duyên tan, do ân quán, do trả dây, do nghiệp quả. Tất cả các loài chúng sanh hờn giận làm gì? Ghét ghen chi cho bận lòng mình chi vậy? Giận ta tóc mình bạc, buồn người ta tóc mình bạc, giận ta mình lên máu, nhồi máu cơ tim, mình chết người ta không chết. Đúng không? Mình giận mình không ăn không ngủ, mình chết người ta đâu có chết. Mình giận mình buồn, dạ xấu. mà ta đâu có già đâu có xấu, vậy giận làm gì? Phải không? Giận thiệt thổi mình thôi, giận làm gì? Nên mai mốt ai chọc giận mình cười, không thèm giận. Ai chọc giận không thèm giận, bắt đầu người ta bỏ trong tâm mà xả ra, xả bỏ ra trong tâm mình. Ai cho thảy vô mình đỡ rồi lại không nhận, rồi lỡ đưa vô tâm mà xả ra. À, tha thứ khoan dung độ lượng, hoàn cảnh thay đổi tâm không đổi, tùy duyên mà bất biến, có đến có đi bình thường, nhẹ nhàng thanh thản, đến như làn gió, ra đi như làn gió. Giữa cuộc đời này nhắm mắt cũng tay không, mình đã thấy rằng sống 800 năm nhưng bành tổ nay có còn chăng, yếu số nhung nhan hồi 32 rồi cũng thoát, giàu sang nhưng thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông ô giang còn phải bỏ mình, uổng chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Vì hiểu hả? Rồi hiểu về. Nhẹ nhàng. Nên lên ta kết thúc cái phần thứ nhất.